là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái làm việc với tập đoàn Nippon Joki tại Nhật Bản.
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Chấn.
Huyện Văn Yên khánh thành đường Làng Bang trị giá gần 1 tỷ đồng.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, vừa qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã tới thăm và làm việc với tập đoàn Nippon Joki. Ông Konishi Takazumi, chủ nhiệm kiêm tổng giám đốc tập đoàn Nippon Joki cùng các thành viên tập đoàn đã tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Trong đó nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 58 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả 4 chi nhánh và 2 doanh nghiệp nước ngoài đang hợp tác đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 297 triệu đô la, tương đương khoảng 7.138 tỷ đồng. Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến nông lâm nghiệp, chế biến khoáng sản và công nghiệp dệt may. Trong đó có 3 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư 100 triệu đô la, tương đương khoảng 2.205 tỷ đồng. Dự án đầu tư chăn nuôi chế biến thỏ công nghệ cao tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Joki được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cấp quyết định chủ trương đầu tư với công suất toàn dự án cung cấp 15.000 thỏ một ngày. Trong đó xuất vào nhà máy công nghệ sinh học tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5.000 thỏ một ngày và gia công chế biến 10.000 thỏ một ngày xuất khẩu đi châu Âu và các nước khác, 30.000 thỏ giống một năm cung cấp ra thị trường. Tổng doanh thu năm 2023 ước đạt 4,94 triệu đô la, tương đương khoảng 120 tỷ đồng, tạo việc làm cho 113 lao động tại địa phương. Tỉnh Yên Bái đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng chính là lĩnh vực mà tập đoàn Nippon Joki có thế mạnh. Chính vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư các dự án ở các lĩnh vực như trồng nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Konishi Takafumi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Nippon Joki thông tin, tập đoàn dược phẩm Nippon Joki cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tạo điều kiện cho chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Joki Việt Nam triển khai dự án trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cũng thông tin về các lĩnh vực tập đoàn quan tâm đầu tư trong thời gian tới tại Việt Nam, đó là mở rộng lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nghiên cứu xây dựng dự án trồng nấm Nhật Bản công nghệ cao phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra các nước Đông Nam Á, tìm hiểu đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng các tiến bộ y học và công nghệ của Nhật Bản, mua bán, sát nhập doanh nghiệp dược, dinh dưỡng, công nghệ sinh học tại Việt Nam. Ông Takafumi cũng bày tỏ sẽ nghiên cứu để triển khai thêm nhiều dự án mới trên các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng Komiku Rayama, tham quan hệ thống Power to Gas tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Tỉnh Yamanashi của Nhật Bản hiện đang dẫn đầu về nghiên cứu hydro và pin nhiên liệu. Chính phủ Nhật Bản coi hydro là nguồn tài nguyên công nghệ quan trọng cần thiết cho quá trình trung hòa carbon, cho phép khử carbon trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, sản xuất điện và công nghiệp, với kỳ vọng công nghệ nhiên liệu sẽ có ứng dụng thực tế trên phạm vi rộng. Tỉnh Yamanashi là nơi tập trung các trung tâm nghiên cứu liên quan đến pin nhiên liệu và hydro đẳng cấp thế giới, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Nano Tế bào Nhiên liệu của Đại học Yamanashi, nơi đang tích cực nghiên cứu sản xuất và sử dụng hydro xanh để đạt được mức độ trung hòa carbon. Tỉnh Yamanashi phối hợp với một số công ty tư nhân đã phát triển các công nghệ sản xuất hydro và ứng dụng thực tế của nó. Tháng 6 năm 2021, một cơ sở sản xuất hydro xanh công nghệ sử dụng từ điện năng lượng tái tạo, hệ thống Power to Gas bắt đầu sản xuất hydro xanh từ điện tái tạo tại khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ điện trên núi Komekura, thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi. Tại chuyến thăm, ông Kunugi, kỹ thuật viên Sở Quản lý Doanh nghiệp Công, đã giới thiệu với đoàn công tác của tỉnh Yên Bái về hệ thống P2G. Theo đó, hệ thống P2G là công nghệ sản xuất hydro xanh bằng cách điện phân nước sử dụng điện có nguồn gốc từ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời. Hydro xanh không phát thải carbon dioxide trong quá trình sản xuất hoặc làm nhiên liệu và sẽ góp phần trung hòa carbon trên toàn thế giới. Khu nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng Komekurayama có cơ sở quang điện quy mô lớn, nghĩa là điện có thể được nén và vận chuyển tới những nơi sẽ sử dụng khí hydro này để tái sản xuất ra năng lượng sạch. Địa điểm này trình bày hệ thống tích hợp sản xuất và lưu trữ hydro xanh, vận chuyển đến các nhà máy và các cơ sở khác. Đây là một sáng kiến tiên tiến ở Nhật Bản. Tháng 9 năm 2021, các đối tác khu vực công và tư nhân đã thành lập Tập đoàn Hiệp hội Năng lượng Hydro Yamasashi, phối hợp với một số công ty tư nhân để phát triển hệ thống P2G quy mô lớn nhằm phát triển các công nghệ sử dụng và chuyển đổi nhu cầu năng lượng. Đến năm 2022, tỉnh Yamasashi và khu vực tư nhân đã thành lập công ty Hirogen Yamanashi. Đây là công ty kinh doanh P2G đầu tiên ở Nhật Bản. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ hướng tới các ứng dụng thực tế thông qua việc phát triển công nghệ hơn nữa của hệ thống P2G và ngày càng tập trung vào việc biến tính trung hòa carbon thành hiện thực.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16 năm 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm thiết thực cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, hưởng ứng ngày đi vào chiều sâu có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với nhiều cách làm sáng tạo như gắn với xây dựng mô hình bản hạnh phúc. Đây là một trong những điểm sáng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ qua. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến trên 11.300m2 đất, đóng góp 300.000 lượt ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, làm nhà đại đoàn kết, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay toàn huyện có một xã đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, ra mắt 26 bản nông thôn mới và xây dựng được 8 mô hình bản hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ toàn huyện có 40.570 lượt hộ gia đình, 300 lượt bản tổ dân phố và 369 lượt cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân trong nhiệm kỳ qua là 8,4%. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc vận động và tiếp nhận trên 1 tỷ 300 triệu đồng, phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn để hỗ trợ xây dựng 492 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kiến nghị của nhân dân với chính quyền để xem xét giải quyết, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phương thức hoạt động được đổi mới hướng mạnh về cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện Mù Cang Chải cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, vận động các nguồn lực giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn nhà ở tạm. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 42 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa mới và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Chấn. Báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Chấn cho biết, tính đến hết năm 2023, huyện Văn Chấn có tổng số 188 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có 11 di tích đã được xếp hạng. Về công tác quản lý bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023, huyện đã tập trung làm tốt công tác quản lý bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa tâm linh quan trọng, đặc biệt là di tích lịch sử văn hóa đèo Lũng Lô, đình Bằng Là. Việc tổ chức lễ hội truyền thống cũng được duy trì theo hướng bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Huyện cũng đã làm tốt công tác giới thiệu quảng bá những giá trị của di tích, những nét văn hóa đặc trưng và các đặc sản, sản vật của địa phương tới du khách. công tác tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, thu hút ngày càng nhiều du khách, góp phần không nhỏ vào phát triển du lịch và tăng thu nhập cho người dân. Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và huyện Văn Chấn đã thảo luận về những khó khăn trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn, như kinh phí trong công tác bảo tồn, phục hồi di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh và hỗ trợ kinh phí để tu bổ phục hồi di tích khác, đặc biệt là di tích lịch sử cách mạng, di tích lưu niệm sự kiện, bảo tồn, phục dựng những di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đánh giá cao công tác triển khai việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Văn Chấn. Trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục làm tốt công tác phục hồi và bảo tồn các di sản, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là di tích lịch sử văn hóa, quan tâm đến công tác quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Việt Nam khánh thành công trình đường Làng Bang, xã Đại Sơn. Đây là công trình giúp bà con thôn Làng Bang, thôn khó khăn của xã Đại Sơn đi lại thuận tiện. Thôn Làng Bang, xã Đại Sơn là nơi sinh sống của các hộ đồng bào dân tộc Dao, địa hình hiểm trở, việc đi lại giao thương phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất và đặc biệt là việc học tập của học sinh. Nhằm chia sẻ chung tay hỗ trợ đồng bào các dân tộc vùng khó khăn, nhất là ở những nơi giao thông đi lại chưa thuận tiện, Tổng cục Hải quan Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc đã tiến hành chung tay hỗ trợ làm đường vào thôn Làng Bang. Công trình được khởi công xây dựng có chiều dài 1 km, thiết kế đường bê tông có bề rộng mặt đường 3 m, tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng. Công trình do Đoàn Thanh niên Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên các đơn vị, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Bắc Ninh và một số nhà hảo tâm trong ngành thực hiện với mục tiêu tạo sự gắn kết, chung tay, chia sẻ yêu thương và thể hiện ý thức trách nhiệm của thanh niên Hải quan Việt Nam đối với nhân dân các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế của người dân trong thôn mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực và là điểm tựa để nhân dân thôn Làng Bang vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Thời gian qua, cùng với các giải pháp chuyên môn, công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và sử dụng điện tiết kiệm an toàn hiệu quả luôn được Điện lực thành phố Yên Bái triển khai thường xuyên. Một buổi tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và sử dụng điện an toàn tiết kiệm được Điện lực thành phố Yên Bái tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học với gần 1.340 học sinh của trường tham gia. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên học sinh của trường đã được cán bộ Điện lực thành phố tuyên truyền giới thiệu kiến thức về sử dụng điện an toàn, các giải pháp tiết kiệm điện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện thông dụng như TV, máy vi tính, máy điều hòa, nồi cơm điện, bình đun nước siêu tốc, tủ lạnh, máy giặt, bóng đèn chiếu sáng một cách hiệu quả và tiết kiệm điện. Phát cẩm năng tuyên truyền tiết kiệm điện, hướng dẫn các biện pháp an toàn đề phòng tai nạn điện. Bên cạnh đó, các em còn được chơi trò chơi và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức tiết kiệm điện. Việc tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong trường học là một việc làm hữu ích, không chỉ giúp các em có kiến thức về tiết kiệm điện mà còn giúp các em trở thành những tuyên truyền viên nhí để cùng lan tỏa vận động người thân bạn bè thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả. Em Ngô Nguyễn Hải Yến, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Tại buổi tuyên truyền hôm nay em học được những kiến thức, em hiểu được những kiến thức về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tại gia đình thì em sẽ thực hiện những công việc là phải tắt nguồn các thiết bị không sử dụng và chỉ sử dụng các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo khuyến cáo ạ.
Cô giáo Đặng Thị Thanh Phương, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Thông qua chương trình tuyên truyền hướng dẫn của ngành điện hôm nay cũng như các chương trình truyền thông khác được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi nắm được các nội dung cần thiết để từ đó biết cách sử dụng điện tiết kiệm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Dùng điện an toàn là yếu tố được gia đình quan tâm hàng đầu. Chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra đường dây điện trong gia đình, xử lý khiếm khuyết và thay thế một số thiết bị có dán nhãn năng lượng để tiết kiệm điện nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra. Bản thân tôi cũng nhận thấy sử dụng điện tiết kiệm an toàn không những mang lại lợi ích rất lớn cho người sử dụng mà còn cho cả ngành điện. Tiết kiệm điện không chỉ giảm chi phí tiền điện cho chính gia đình mình mà còn giảm áp lực đầu tư phát triển nguồn điện, tạo điều kiện cho ngành điện đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng cung ứng điện nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Hàng năm, Điện lực thành phố Yên Bái luôn tuyên truyền đến người dân và khách hàng sử dụng điện tiết kiệm an toàn với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là qua Zalo chăm sóc khách hàng để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Hà Minh Nam, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết.
Điện lực cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên lập kế hoạch kiểm tra lưới điện, trạm biến áp, đường dây trung thế, đường dây hạ thế tại các trạm biến áp ngoài trời, những ki-ốt khi xảy ra bão lũ, đơn vị luôn coi trọng việc đảm bảo an toàn cho người cũng như là thiết bị. Mặc dù rất nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Điện lực thành phố rất mong muốn sự chỉ đạo phối hợp của các cấp chính quyền, đặc biệt trong công tác tuyên truyền để nhân dân ý thức được sự nguy hiểm của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, hạ áp nhằm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Song song với công tác tuyên truyền, Điện lực thành phố Yên Bái còn chủ động triển khai từ rất sớm việc kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng các phương án phòng chống, tổ chức diễn tập theo tình huống giả định nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời tổ chức xử lý kịp thời hậu quả do mưa bão gây ra, đảm bảo cấp điện nhanh chóng trở lại đối với các khu vực bị mất điện. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp toàn thể ngày 10 tháng 5, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã bỏ phiếu phê chuẩn tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Chính phủ, theo đề cử của Tổng thống Putin. Trong bài phát biểu trước các đại biểu Duma Quốc gia Nga sau khi được tái bổ nhiệm, ông Mishustin khẳng định cơ sở cho hoạt động của Chính phủ trong 6 năm tới chính là thông điệp của Tổng thống Putin gửi tới Quốc hội Liên bang. Thủ tướng Nga cũng nêu các lĩnh vực ưu tiên chính mà cần chính phủ cần tập trung trong những năm tới, bao gồm củng cố nền kinh tế, đảm bảo chủ quyền công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số, hỗ trợ các gia đình có trẻ em, cũng như sự phát triển cân bằng của các khu vực và cơ sở hạ tầng của đất nước. Ngày 10 tháng 5, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi quốc phòng, theo đó phê chuẩn Bộ Quốc phòng thành lập Bộ Chỉ huy tác chiến thống nhất các lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Theo truyền thông Nhật Bản, tại cuộc họp của Thượng viện, Liên minh cầm quyền đã bỏ phiếu thông qua dự luật sửa đổi quốc phòng, trong khi Đảng Cộng sản Nhật Bản bỏ phiếu chống. Trong những năm gần đây, Nhật Bản một mặt đẩy mạnh nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng phòng vệ, mặt khác không ngừng tăng cường sự ràng buộc giữa lực lượng phòng vệ nước này với lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Nhiều người cho rằng việc thành lập Bộ Chỉ huy tác chiến thống nhất là nhằm gắn chặt hơn nữa Nhật Bản với Mỹ. Ngày 10 tháng 5, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Anh tăng trưởng 0,6% trong quý 1 năm nay, vượt quá kỳ vọng của thị trường, đánh dấu nền kinh tế Anh thoát khỏi cuộc suy thoái kỹ thuật vào cuối năm ngoái. Dữ liệu cho thấy từ phía đầu ra, ngành dịch vụ đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Anh với mức tăng trưởng hàng tháng là 0,7% và ngành sản xuất tăng 0,8% so với tháng trước, nhưng ngành xây dựng lại giảm 0,9%. Nhìn vào khía cạnh chi tiêu, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết chi tiêu hộ gia đình và chính phủ đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Anh. Ngân hàng Anh hiện duy trì lãi suất chuẩn ở mức cao 5,25%. Một số tổ chức công nghiệp đã chỉ ra rằng lãi suất cao đã hạn chế đầu tư kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Kylian Mbappe chính thức thông báo chia tay sân công viên Các Hoàng Tử sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Mbappe phát biểu: "Xin chào mọi người, tôi là Kylian đây. Tôi luôn nói rằng tôi sẽ nói chuyện với các bạn khi thời điểm thích hợp đến. Vì vậy, tôi muốn thông báo với các bạn rằng đây là năm cuối cùng của tôi tại Paris Saint-Germain. Tôi sẽ không gia hạn và cuộc phiêu lưu sẽ kết thúc sau vài tuần nữa. Tôi sẽ chơi trận cuối cùng ở công viên Các Hoàng Tử vào cuối tuần này. Có rất nhiều cảm xúc, trong nhiều năm tôi có cơ hội và vinh dự lớn lao được trở thành thành viên của câu lạc bộ lớn nhất nước Pháp, một trong những câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, qua đó cho phép tôi đến đây để có được trải nghiệm thú vị. Tôi biết mình không phải là cầu thủ thể hiện nhiều nhất, tôi không phải lúc nào cũng đáp ứng được tình yêu mà các bạn dành cho tôi trong 7 năm, nhưng tôi không bao giờ muốn lừa dối, tôi luôn dành tình cảm to lớn nhất cho Paris Saint-Germain và các bạn. Trong 7 năm tất nhiên là có thăng trầm, nhưng tôi không hối hận bất cứ khoảnh khắc nào kể từ khi ký hợp đồng với câu lạc bộ danh tiếng này. Đó là câu đồ mà tôi sẽ giữ trong ký ức suốt cuộc đời." Chuyển sang diễn biến Serie A, trong một trận đấu mà chủ nhà Frosinone cần điểm để trụ hạng trong khi Inter Milan đã sớm vô địch Serie A. Phút thứ 19, Frantesi có pha dứt điểm tuyệt vời trong vòng cấm để mở tỷ số cho Inter Milan. Vài phút sau, chủ nhà có lời đáp trả những thủ thành Jan Sommer đã chơi quá hay. Cuối hiệp 1, Frosinone còn thiếu may mắn khi bị sáng ngang từ chỗ bàn thắng. Sang thế hiệp 2, chủ nhà vẫn miệt mài tấn công, nhưng Inter Milan mới là đội có bàn thắng. Phút thứ 60, Arnautovic dứt điểm tung lưới đối thủ sau đường kiến tạo của Frantesi. Phút thứ 77, Buchanan có pha độc diễn quá hay để đem về chiến thắng thứ 3 cho Inter Milan. Chưa dừng lại ở đó, Lautaro Martinez kịp thời đá bồi để nâng tỷ số thành 4-0 ở phút thứ 80. Chỉ 4 phút sau, Marcos Thuram có pha lốc bóng ngẫu nhiên qua đầu thủ môn đối phương để ấn định tỷ số 5-0 của trận đấu. Với chiến thắng này, Inter Milan tiếp tục khẳng định vị thế tại Serie A, trong khi Frosinone sẽ rơi vào vòng nguy hiểm bởi chỉ hơn nhóm cuối bảng 2 điểm. Mới đây, huấn luyện viên Dorival Junior đã công bố danh sách đội tuyển Brazil chuẩn bị cho Copa America 2024. Thuyền trưởng 62 tuổi gây bất ngờ khi loại một cầu thủ đang chơi ngoại hạng Anh. Theo đó, trong danh sách của Brazil dự Copa America không có sự phục vụ của Tottenham, người đã ghi được 11 bàn thắng và 4 kiến tạo cho gà trống tại ngoại hạng Anh 2023-2024. Những tiền đạo được lựa chọn ở giải đấu lần này là Vinicius, Rodrigo, Enrique, Martinelli, Savinho, Rafaha và Evan Nilsson. Đây đều là những gương mặt có phong độ tốt ở câu lạc bộ. Ngoài ra, huấn luyện viên Junior cũng gạch tên hai cầu thủ MU là Antony và Casemiro. Các hai cầu thủ này đều xuống phong độ ở mùa giải năm nay nên không chiếm được lòng tin của huấn luyện viên.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH160 phân khối, SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình chiên khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn.
kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, xe quá khổ quá tải đang là vấn đề gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân, không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Pháp luật về giao thông đường bộ quy định rất rõ về hành vi và mức phạt đối với các vi phạm liên quan đến xe quá khổ quá tải. Và để quý vị và bà con hiểu rõ hơn về nội dung này, bản tin hôm nay sẽ đề cập đến các quy định và liên quan đến xe quá khổ quá tải. Mong bà con lắng nghe. Thưa quý vị và bà con, theo khoản 1 điều 5 thông tư 46 của Bộ Giao thông Vận tải, khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ, để các xe, kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
Cũng theo thông tư này, xe quá khổ giới hạn là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một trong các kích thước ba ngoài, kể cả hàng hóa xếp trên xe nếu có, vượt quá kích thước tối đa cho phép của các phương tiện khi tham giao thông trên đường bộ, cụ thể như sau. Chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe. Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét. Chiều cao tính từ mặt đường bộ trở lên lớn hơn 4,2 mét, trừ xe chở container. Đối với xe máy chuyên dùng có kích thước bao ngoài, vượt quá kích thước tối đa cho phép như quy định trên khi tham giao thông trên đường bộ, được coi là xe quá khổ giới hạn. Tổ chức cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải, người thuê vận tải hoặc người điều khiển phương tiện chỉ được lưu hành xe quá khổ giới hạn trên đường bộ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Có giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuân thủ các quy định được ghi trong giấy phép lưu hành xe. Nếu không có giấy phép lưu hành mà chở hàng quá khổ, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính. Vi phạm về mức phạt cụ thể như sau. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Cũng có một lưu ý thêm với bà con, khi lưu thông trên đường mà chẳng buộc không chắc chắn cũng bị xử phạt. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Trong trường hợp chở hàng trên nóc thùng xe, chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe, chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe sẽ bị xử phạt. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Quá chiều cao xe, đối với người lái xe, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng.
Trong trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, sẽ bị xử phạt theo Điều 16 và Điều 30, Nghị định 100/2019, cụ thể như sau. Đối với người lái xe, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đối với chủ xe là tổ chức, mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại.
Tại Yên Bái 0328 746 985. Tại Lào Cai 0912 386 515. Tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.